Kính chào quý thính giả. Chương trình phát thanh nguồn sống hôm nay đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau. Mở đầu là Niềm tin minh họa. Tiếp theo đó là tiết mục Phụ nữ và gia đình.
Mở đầu cho buổi phát thanh, mời quý thính giả theo dõi Niềm tin minh họa. Trong đời này, hiện có nhiều người phạm tội, đang nhận như ngoài pháp luật, vì nghĩ rằng không ai có thể tìm ra bằng cớ buộc tội cho mình. Nhưng các bằng cớ nhiều khi được tìm thấy rất bất ngờ. Tìm được bằng cớ hay không có bằng cớ chăng nữa, thì tội cũng đã phạm, đã có phạm nhân và có thể có nạn nhân. Bằng cớ chỉ có nghĩa đối với pháp luật. Pháp luật và xã hội có lẽ không tìm ra thủ phạm, nhưng đối với thủ phạm thì sự việc xảy ra hắn không bao giờ có thể quên được và cũng không thể nào nguôi ngoai cho đến khi bị đền tội hay trả xong điều hắn mắc nợ. Mặt khác, có nhiều hành động phạm tội không quy định là phạm pháp trong thể chế luật pháp của loài người, nhưng vẫn là tội phạm đối với đạo đức và lương tâm. Nhiều người chẳng bị ai lên án cả, nhưng vẫn biết hành động sai trái của mình và rất hối hận. Chính trong luận điểm này mà con người muốn tìm đến chỗ được giải thoát. Nhiều kẻ vô thần vội cho rằng tôn giáo là thuốc phiện, hay của từng lớp bị trị, nô lệ, nghèo khổ, bị lừa đảo, và hứa hẹn những điều hão huyền hay đe dọa bằng những hình ảnh hỏa ngục kinh khủng, cốt để mãi mãi làm tôi mọi hay nô lệ trung thành của giai cấp thống trị tư bản. Thực ra con người rất cần được giải thoát khỏi tình trạng phạm tội và tâm trạng tội nhân. Những điều này pháp luật bất lực và xã hội chỉ tạo thêm cơ hội phạm pháp. Sâu kín trong tâm hồn chúng ta có một ao ước về một cuộc đời trong sạch, chưa bao giờ lầm lạc, lầm lỗi hay làm những điều sai trái nhơ bẩn. Nhưng ao ước hay hy vọng này chẳng bao giờ đạt đến trong hoàn cảnh của đời sống. Ngay trong nhiều hệ thống tôn giáo, người ta cũng không tìm thấy sự giải thoát hay nói theo duy tâm là cứu rỗi. Mặc cảm tội ác và ao ước mơ tưởng một cuộc sống thiện lành toàn vẹn, còn minh chứng rằng có một trạng thái thực sự gọi là toàn vẹn, hay phân tích ra thành chân, thiện và mỹ. Nói theo lối suy nghĩ của người công nhận tạo hóa, thì phải có một đấng tuyệt đối, vì nếu không, ý niệm tuyệt đối làm sao con người có thể có được. Con người không những chỉ muốn được giải thoát và cứu rỗi khỏi tội ác, nhưng còn muốn vươn lên cội nguồn của mình, đấng tạo ra mình hay quyền năng sáng tạo vũ trụ và vạn vật, trong đó có chính bản thân. Đây chính là khao khát thầm kín nhất trong tâm hồn người, mà khi không được thỏa mãn, con người sinh ra nhiều thái độ sai trái. Tôn giáo phần nào đáp ứng nhu cầu tâm linh của con người, nhưng lại đưa con người vào cõi mê tín, và thay vì giải thoát, lại ràng buộc vào các hệ thống mông muội phức tạp, không giải thích được, gọi là mê tín dị đoan. Đời người đã khổ, lại càng khổ thêm. Nhưng chắc chắn, phải có một đấng tạo hóa, phải có chân lý và mục đích hay ý nghĩa của đời người. Đây là chỗ bế tắc của nhân loại, và phát sinh ra những trường phái triết học hoang tưởng. Thượng đế, nguồn cội của tất cả, biết rõ vấn nạn của nhân loại, nên đã từ thiên thượng từ cõi vĩnh hằng, vô cùng, đưa cánh tay thương yêu nắm bắt lấy những bàn tay quờ quạng của con người. Chúa Giêsu hiện thân của Thượng Đế đã vào đời và cho con người biết rõ Thượng Đế là ai, làm thế nào được giải thoát và thực hiện hạnh phúc đời này cũng như trong cõi vĩnh hằng. Tin Chúa Giêsu là một phương pháp giải quyết mọi tình trạng của đời người và mở ra cái nhìn mới về giá trị và cõi vĩnh hằng. Nếu bạn chưa tin Chúa Giêsu thì con đường tìm kiếm hãy còn dài. Nhưng nếu bạn tin nhận Chúa hôm nay thì hạnh phúc đã thể hiện trong đời bạn. Bạn có thể kinh nghiệm chỉ bằng một thái độ hạ mình tiếp nhận. Tôi nghĩ rằng nếu bạn chân thành thì điều này không khó thực hiện, dù là ngay hôm nay. Jorginho. Jorginho là cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp của Brazil. Brazil là nước duy nhất từng có mặt trong tất cả 14 trận đấu tranh giải thế giới, tương đương như các đội tài danh của Đức và Ý. Brazil đã 3 lần đoạt giải Jules Rimet trong các năm 58, 62 và 70. Trong tất cả 66 trận, Brazil chiếm được tổng số điểm là 99. Jorginho gọi trận đấu đoạt giải vô địch thiếu niên thế giới tại Mexico năm 1983 là một thành công phấn khởi nhất đối với anh ta, khi ấy mới 18 tuổi. Nhưng 2 năm sau đó, Jorginho bắt đầu đặt câu hỏi về ý nghĩa của một cuộc thành công như vậy. Jorginho sinh trưởng trong một gia đình rất nghèo với 6 anh chị em. Khi Jorginho 13 tuổi, vì có tài năng khá nên được tuyển vào một đội bóng địa phương. Chỉ sau một thời gian, Jorginho đã vượt xa các bạn và được xếp vào hạng cầu thủ giỏi của thế giới. Trong thời gian đó, người anh của Jorginho là Jamie phải tranh đấu vất vả với đời sống rất nhiều. Jorginho kể, anh ấy nghiện rượu, không có tiền nhiều để tán gái, cũng không có cả xe hơi đẹp và không ai biết đến tên tuổi gì cả. Nhưng khi anh ấy tin nhận Chúa Giêsu, bỗng nhiên bỏ hẳn rượu, vẫn nghèo và không có xe hơi đẹp, nhưng có an bình trong tâm linh và rất là thỏa mãn. Tôi đây thành công, lái xe hơi đẹp, có rất nhiều tiền, nhưng không có an bình trong tâm hồn. Qua cuộc đời thay đổi của người anh ruột và qua lời chứng của bà mẹ đã tin nhận Chúa, Jorginho bằng lòng tin nhận Chúa Giêsu năm 1985. Quan niệm về cuộc đời của Jorginho đã đổi hẳn. Anh ta nói, tôi vẫn cần phải đoạt giải trong mỗi trận bóng để cảm thấy thỏa mãn chứ. Nhưng y như Phao-lô đã nói trong thư Cô-rinh-tô thứ 2, chương 5 câu 17, những tư tưởng xưa cũ đã qua đi và mọi điều mới mẻ. Tôi không nhận bản sắc của mình từ bóng đá nữa, nhưng từ Chúa Giêsu. Nhiều người ngày nay muốn gặp gỡ tôi để nói chuyện. Vì tôi là cầu thủ nổi danh, tôi cũng thích gặp họ để nói về niềm tin của tôi đặt nơi Chúa Giêsu. Tôi muốn mọi người nhớ đến tôi như một lực sĩ đã dùng tài năng của mình để phổ truyền phúc âm cho toàn thế giới. Jorginho đã trên 30 tuổi, đang đá trong đội bóng Bayern München của Đức. Desmond Armstrong. Desmond Armstrong là cựu hậu vệ trong đội bóng quốc gia Mỹ. Anh đã nhận được 70 chiếc mũ vì xuất hiện trong các trận tranh tài quốc tế, nhất là trong hai trận Olympics 88 và giải thế giới 90. Desmond từng được xếp hạng thứ tư trong hàng các cầu thủ Mỹ với hơn 1.900 phút chơi trong năm 1993. Desmond còn chỉ kém có anh Fernando Clavijo và Mike Lapper về thời gian trên sân. Desmond là cầu thủ chính trong đội trẻ trung của Mỹ ngắm vào giải thế giới đầu tiên kể từ sau khi bất ngờ hạ đội tuyển Anh 1-0 vào năm 1950. Khi đội Mỹ thắng được Trinidad và Tobago 1-0 trong trận chung kết giải thế giới năm 90, Desmond và các bạn thêm nhiều kinh nghiệm quý giá. Desmond càng thấy mình phải xứng đáng hơn trước khách mộ điệu trong nước. Desmond nói rằng, tôi luôn luôn tự nhủ, phải bám cho sát vào, nghĩa là phải tích cực hơn, hăng say hơn nữa. Desmond trong tuổi 30, gốc Washington DC, hậu vệ cao 6 feet, nặng 175 pound, còn là tín đồ trung kiên của Chúa Giê-xu. Trong tờ báo Sport Illustrated for Kids, Desmond mạnh dạn tuyên bố rằng Thánh Kinh là quyển sách anh yêu mến nhất. Desmond nói, khi ta là một lực sĩ chuyên nghiệp, mọi việc ta làm đều được đặt dưới kính lúp cả. Khi ta nói rằng ta là một người tin Chúa, nhiều khi người ta có thể hiểu rằng ta tự khoe mình là người hoàn toàn. Thật ra, khi ta mời Chúa Giê-xu vào làm chủ tâm hồn ta và sống theo gương Chúa, ta được tái tạo hoàn toàn. Nhưng những câu kinh thánh trong Cô-rinh-tô thứ nhất chương 10 câu 12-13 khuyên dạy tôi là phải đứng lên vững mạnh, vì các câu ấy như nói rằng, đừng lười biếng, đừng tự mãn trên con đường theo Chúa, vì phút giây nào ta làm như thế là lúc ta sẽ ngã xuống. Desmond so sánh việc theo Chúa với đá bóng một cách rất đơn giản như sau. Căn bản của cả việc theo Chúa và đá bóng là ý niệm về tinh thần đồng đội. Trong bóng đá hay túc cầu, mỗi đội có 11 cầu thủ đấu với 11 cầu thủ bên kia. Không ai tập trung chú ý vào một cầu thủ bao giờ. Các phần nhiệm của mỗi người đều được đem ra thi thố chung như một bộ máy. Như thế mới mong thắng được. Những cầu thủ dù có giỏi đến đâu cũng không thể chơi một mình mà phải chơi chung. Tài năng của mỗi người đều được đem ra góp phần với đồng đội. Có lẽ tôi giao bóng giỏi nhưng không làm bàn hay. Muốn toàn đội đều giỏi, chúng tôi phải luyện tập chơi với nhau nhiều ngày giờ. Chúng tôi phải tập thân thể cho gọn, chạy cho lâu và mau, với nhiều kỹ thuật giao, làm bàn và gài bẫy. Chúng tôi đá bóng lúc nào cũng như trong một trận đấu bóng thật. Trong việc theo Chúa cũng tương tự như thế. Sống mỗi ngày làm môn đệ Chúa cũng cần có tinh thần đồng đội và kỷ luật. Học Thánh Kinh, cầu nguyện, chăm sóc đến người khác. Cần chăm chỉ lắm mới mong thành công được. Tôi nhận thấy rằng khi mình tận lực chăm chỉ thì sẽ trở thành thói quen tự nhiên, như một cách sống cũng như khi chơi bóng trên sân cỏ vậy. Ta phải theo Chúa như là một cách sống. Desmond nhắc lại, ta bị đặt dưới một chiếc kính hiển vi lớn hơn dù ta là một người tin Chúa hay một lực sĩ. Vì tôi vừa là người tin Chúa lại vừa là một cầu thủ đá bóng, nên tôi phải rất cẩn thận. Tôi muốn là cầu thủ sáng chói và cũng muốn sống sáng chói cho Chúa Giê-xu.